kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe về những câu chuyện của các thư báo truyền đạo trên toàn thế giới. Họ là những người đi gieo rắc tin lành của Đức Chúa Trời, và họ cũng là nhân chứng sống cho những cuộc đời và hoàn cảnh của những con người bất hạnh khốn cùng trên thế giới. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện có tựa đề Ngài nghe, Ngài thấy, Ngài quan tâm. Một trong những khách hàng của tôi, một người quen lâu năm, bị đột quỵ khiến bà không còn khả năng nói, nuốt hoặc là sử dụng đôi chân của mình nữa. Tôi đã biết người phụ nữ này trong nhiều năm, bà đã mua nhiều sách từ tôi. Khi tôi nhìn thấy bà trong tình trạng suy nhược, tôi khó có thể tin được. Chúng tôi ngay lập tức tham gia vào việc cầu thay cho bà, tin tưởng vào Chúa vì quyền năng chữa lành. Chúng tôi tin bởi ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, người phụ nữ này sẽ được chữa lành vào một ngày nào đó. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện. Bà đã chọn để vui vẻ mặc cho tình trạng của mình. Bà vẫn giữ một nụ cười trên khuôn mặt và không tỏ ra dỗi hờn trong cơn tuyệt vọng. Nhưng điều gì đã dẫn bà đến tình trạng này? Trước đây, bà đã từng chứng kiến một người đàn ông xa lạ với vũ khí thô và dao phay hành hung cậu con trai tuổi teen của mình một cách tàn bạo. Bà bất lực, nhưng bà hét lên cho đến khi ngất đi. Khi tỉnh dậy, bà thấy mình trong một căn phòng chăm sóc đặc biệt và bà là nạn nhân của cơn đột quỵ. Khi bà vật lộn để phục hồi, những cuốn sách mà bà đã mua từ tôi đã động viên bà. Bà đặc biệt thích những quyển sách có tựa là Quyển sách khích lệ nhỏ bé, Cảm giác tốt lành, Quyền năng khó tin của lời cầu nguyện. Bà nhận ra rằng bà cần phải phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa nếu muốn vận động trở lại. Bà kiên trì cầu nguyện. Sau đó, sức khỏe của bà bắt đầu được cải thiện. Cuối cùng, bà đã được trở về với sức khỏe bình thường. Nhưng thật không may, bà đã bị mất việc giáo viên vì nghỉ dạy trong một thời gian quá dài. Tuy nhiên, bà vẫn không nản lòng. Bà tiếp tục đọc và nghiên cứu sách của chúng tôi. Nó giúp bà tiến về phía trước. Khi sức lực quay trở lại, bà thậm chí đã đi học và đã có được bằng thạc sĩ. Ngày nay, bà làm chứng rằng các lời khuyên trong cuốn sách của chúng ta đã cho bà can đảm để dựa hoàn toàn vào Chúa và áp dụng những gì đã học. Những gì mà Chúa có thể làm khi chúng tôi tin tưởng hoàn toàn vào Ngài thật tuyệt vời. Đấng tạo hóa đã tạo thành chúng ta. Lắng nghe những tiếng kêu của chúng ta, Ngài đã nhìn thấy cuộc đấu tranh của chúng ta, vui mừng đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta. Kính thưa quý vị, trong Thi Thiên đoạn 94 câu 9 có chép rằng: Đấng đã gắn tai, há sẽ chẳng nghe sao? Đấng đã nắng con mắt, há sẽ chẳng thấy ư?
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thưa quý vị, tôi rất vui được gặp lại quý ông bà anh chị em. Khi học lại Sự Ký thứ nhì đoạn 20 thì tôi giật mình, bởi vì tôi thấy đây là một lời cầu nguyện rất đặc biệt và là một câu chuyện rất đặc biệt của Giô-sa-phát, mà tôi ước mong rằng khi chúng ta ở trong cơn hoảng loạn thì hãy nhớ đến Sự Ký thứ nhì đoạn 20, thì chúng ta sẽ tìm được ở đó rất nhiều sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, lúc bấy giờ Israel chia ra làm đôi, Nam Bắc, phía Bắc gọi là Israel và phía Nam gọi là Juda, thì thủ đô của Juda là Jerusalem và Giô-sa-phát lúc bấy giờ là vua của Juda. Có người báo tin cho Giô-sa-phát là dân Mô-áp, dân Ammon đã liên kết với một số đồng minh để kéo nhau vây hãm, tấn công và tiêu diệt Israel. Cho nên Giô-sa-phát khủng hoảng. Và trong cơn khủng hoảng đó, Giô-sa-phát đã làm gì? Chúng ta cùng đọc câu thứ 3. Xin chúng ta cùng đọc chung. Giô-sa-phát sợ hãi, quyết định tìm kiếm Đức Giê-hô-va và kêu gọi toàn thể Giu-đa kiêng ăn. Dân Giu-đa nhóm lại để kêu cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Từ các thành Giu-đa, người ta đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy cái điều đầu tiên, khi mà Giô-sa-phát đối diện với nỗi sợ hãi, đối diện với một sự khủng hoảng, thì việc đầu tiên ông làm đó là tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Ngày hôm nay có thể cuộc sống có nhiều điều kiện hơn, cho nên khi chúng ta rơi vào một rắc rối thì thường là chúng ta tìm kiếm một sự trợ giúp của ai đó hoặc là nỗ lực của chính mình. Nhưng Giô-sa-phát dù là vua thì cái điều đầu tiên ông nghĩ tới khi ông ở trong cơn sợ hãi đó là tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Ước gì mỗi chúng ta dù gặp những cái rắc rối, những cái khó khăn lớn hoặc nhỏ, chúng ta hãy nghĩ đến Chúa trước tiên. Thưa quý vị, sau đó thì Đức Chúa Trời đã giải cứu dân sự của Ngài một cách rất là đặc biệt. Ngài bảo Giô-sa-phát là hãy lập một đoàn người để hát cho Đức Chúa Trời, không chiến đấu, không dùng vũ khí mà chỉ hát cho Đức Chúa Trời. Rồi thì chính Chúa đã làm cho đội quân của Mô-áp và Ammon tự giết lẫn nhau. Sau đó Giô-sa-phát khi mà đưa quân đến thì đã thấy kẻ thù địch của mình chết hết và họ đã thu những chiến lợi phẩm mang về. Thì sáng hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào lời cầu nguyện của Giô-sa-phát. Đây là những cái hình ảnh minh họa cuộc chiến của Giô-sa-phát, và khi đến thì thu các chiến lợi phẩm và sau đó thì họ trở về đền thờ của Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái lời cầu nguyện của Giô-sa-phát. Mời quý vị cùng tôi đọc chung câu kinh thánh này. Lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Chẳng phải Ngài là đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Tay Chúa đầy quyền thế và năng lực, không ai chống cự nổi. Chúng ta biết rằng Giô-sa-phát đang rất khủng hoảng. Lẽ ra lời mở đầu của lời cầu nguyện ông phải nói rằng: Lạy Chúa, xin cứu con. Lạy Chúa, con đang bị vây hãm. Lạy Chúa, con sắp chết tới nơi. Dân sự của Chúa sắp chết. Nhưng Giô-sa-phát đã không mở lời bằng một lời cầu xin. Giô-sa-phát mở đầu bài cầu nguyện của mình là: Lạy Chúa là tổ phụ, là Chúa của tổ phụ chúng con. Chúa không phải là Đức Chúa Trời sao? Chúa có phải là Đức Chúa Trời không? Chúa có phải là Chúa của vũ trụ này không? Thay vì Giô-sa-phát nói một câu khẳng định rằng: Lạy Chúa, Chúa là Chúa của trời đất, lạy Chúa, Chúa là Chúa trên các tầng trời, thì ông không cầu nguyện như vậy. Ông đã đặt ngược vấn đề trở thành một câu nghi vấn. Thay vì lại nói rằng: Cha ơi, Cha là Cha của con, thì Giô-sa-phát nói rằng: Không, Cha, Cha có phải thật là Cha của con không? Điều này muốn nói gì? Điều này muốn nói rằng Giô-sa-phát muốn nhấn mạnh cái vị trí của Đức Chúa Trời đối với vũ trụ này và đối với bản thân. Điều đầu tiên chúng ta học được ở đây đó là khi Giô-sa-phát cầu nguyện, ông biết rõ về Chúa. Ông biết rõ rằng Ngài là Chúa của vũ trụ. Ông biết rõ rằng Ngài có quyền lực trên thế giới này. Đôi khi chúng ta cầu nguyện nhưng chúng ta không biết rõ về Chúa bao nhiêu. Chúng ta chưa có những kinh nghiệm ở trong Ngài. Chúng ta chỉ biết Chúa trên lý thuyết hoặc là trên Kinh Thánh. Nhưng Ngài muốn chúng ta biết rõ về Ngài bằng chính kinh nghiệm cá nhân. Một đứa trẻ khi nó gặp hoạn nạn, nó chơi với bạn, bị bạn ăn hiếp, thì nó làm gì quý vị? Chạy về: ba ơi, mẹ ơi. Thì nó biết rằng đây là những người không bao giờ bỏ rơi nó. Đây là những người luôn luôn cứu vớt nó, giúp đỡ nó, thậm chí có thể xả thân vì cuộc đời của nó. Ước gì mỗi lời cầu nguyện của chúng ta có thể khởi đầu như Giô-sa-phát, đó là: lạy Chúa, Chúa khác không phải là Chúa trên các tầng trời sao? Giô-sa-phát muốn đặt một câu hỏi cho Đức Chúa Trời, nhưng đó thật sự là một câu hỏi cho chính mình. Một lời cầu nguyện dâng lên Đức Chúa Trời, nhưng cũng là một lời cầu nguyện để thay đổi suy nghĩ chính mình, hoặc là khẳng định tư tưởng của chính mình, để nhắc nhở mình rằng Chúa thật là Chúa trên các tầng trời, Ngài thật là đấng quản trị trên muôn dân muôn nước. Và Giô-sa-phát biết rõ về Chúa như thế nào. Giô-sa-phát biết rõ rằng tổ phụ của mình, dân Israel, đã đi qua đồng vắng như thế nào, đã nhận lấy Canaan như thế nào. Giô-sa-phát biết rõ từng chi tiết trong lịch sử của dân sự. Vì thế ông đã mở đầu lời cầu nguyện rằng: tay Chúa đầy quyền thế và năng lực, không ai chống cự nổi. Thưa quý vị, mở đầu một lời cầu nguyện, hãy cảm tạ Chúa và hãy xác định cái vị trí giữa Ngài với chúng ta. Đó là điều thứ nhất, hãy biết rõ về Chúa. Điều thứ hai, xin chúng ta cùng đọc chung: lạy Đức Chúa Trời chúng con, chẳng phải Ngài đã đuổi dân xứ này khỏi dân Israel của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham, bạn của Ngài, làm sản nghiệp đời đời sao? Điều thứ hai, sau khi Giô-sa-phát đã tôn vinh Đức Chúa Trời, thì ông nói rằng Chúa là đấng đã làm những điều kỳ diệu cho dân Ngài. Điều thứ hai, Giô-sa-phát biết rõ những gì Chúa đã làm, không mù mờ. Giô-sa-phát biết rõ rằng Đức Chúa Trời đã đuổi chính cái dân Mô-áp và dân Am-môn, là hai cái giống dân đang bao vây, đang chiến đấu với ông. Ông nhắc lại rằng: Chúa ơi, những kẻ đang bao vây con là những kẻ trước đây Chúa đã đuổi ra khỏi Canaan và giao đất đó cho Abraham, dòng dõi của Abraham. Và một cái điều mà tôi thấy rất là đáng yêu ở đây trong lời cầu nguyện của Giô-sa-phát, khi ông dùng chữ Abraham, bạn của Ngài. Giô-sa-phát nghĩ rằng mình không xứng đáng để trực tiếp nói một lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Giô-sa-phát nghĩ rằng có thể cái công đức của mình, sự đóng góp của mình, đời sống của mình, một điều gì đó chưa được đẹp lòng Chúa. Trong lời cầu nguyện, Giô-sa-phát nói rằng: Chúa ơi, Ngài có nhớ không? Ngài có nhớ Ngài đã ban cái mảnh đất cho dòng dõi của Abraham, mà Abraham là ai? Là bạn của Ngài, mà con đây là dòng dõi Abraham. Thưa quý vị, Giô-sa-phát thật khiêm tốn trong lời cầu nguyện này. Nhưng điều đó cũng cho thấy rằng ông muốn gắn kết giữa mình với Abraham và giữa mình với Đức Chúa Trời. Một cái tình cảm giữa Giô-sa-phát đối với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng chính điều đó làm cho Ngài cảm thấy hài lòng. Điều thứ hai, đó là chúng ta phải biết rõ những gì Ngài đã làm. Nhiều khi những người tin Chúa đã rất lâu, nhưng chúng ta chỉ biết Chúa rằng Ngài đến thế gian, Ngài chết trên thập tự giá, Ngài sống lại, Ngài về trời, Ngài tái lâm. Những điều đó không đủ để chúng ta đi làm chứng về Chúa. Nếu chúng ta đến nói với một người rằng: anh hãy tin Chúa đi, vì Chúa đã đến thế gian, Chúa chết, Chúa sống lại, Chúa về trời, Chúa sắp tái lâm, người đó sẽ hỏi rằng: anh có gì khác tôi? Anh giàu hơn tôi không? Anh nghèo hơn tôi? Để tôi đâu cần tin Chúa. Anh có gì khác tôi? Gia đình anh bình yên không? Gia đình anh cũng lộn xộn, bản thân anh cũng có những rắc rối, gia đình con cái anh cũng hoang đàn, anh hơn gì tôi? Và nếu chúng ta chỉ biết Chúa qua quyển Kinh Thánh này thôi, thì thưa quý vị, đó không phải là một sự hiểu biết thật sự. Giô-sa-phát hiểu biết những gì Chúa đã làm cho dân tộc mình và cho chính mình. Khi chúng ta làm chứng về Chúa, chúng ta nói rằng: tôi có thể nghèo hơn anh, con cái tôi có thể hư đốn cái anh, nhà tôi có thể nhỏ hơn, xe tôi có thể cũ hơn, nhưng tôi biết một điều rằng từ khi có Chúa cứu thế, tôi được thay đổi. Từ khi có Chúa Cứu Thế, tôi cảm thấy được sự bình an mà trước đây chưa bao giờ tôi có được. Vậy thì thưa ông bà anh chị, những cảm nhận của chúng ta với Chúa và lời cầu nguyện của chúng ta với Chúa phải thể hiện một kinh nghiệm giữa chúng ta với Ngài. Lời cầu nguyện của Giô-sa-phát chứng tỏ rằng ông biết rõ về Chúa, biết rõ những gì Chúa đã làm cho dân sự và đã làm cho chính mình ông. Điều thứ ba, họ đã ở đó và đã xây cất cho danh Ngài một đền thánh và nói rằng: nếu tai họa giáng trên chúng con, hoặc gươm giáo, hoặc sự trừng phạt, hoặc dịch bệnh, hoặc nạn đói, thì chúng con sẽ đứng trước đền này và trước mặt Chúa, vì danh Chúa ở trong đền thờ này, mà kêu cầu Ngài trong cảnh khốn cùng của chúng con, Ngài sẽ lắng nghe và giải cứu chúng con. Đến phần này chúng ta thấy rằng Giô-sa-phát có một lời cầu nguyện mà như là một cái bài viết. Ông có sự mở đầu về những gì ông biết rõ về Chúa. Phần tiếp theo, ông biết rõ những gì Chúa đã làm. Và phần này, Giô-sa-phát đã dẫn dắt lời cầu nguyện đến chỗ: Chúa ơi, Ngài đã lấy cái phần đất của dân Mô-áp và Am-môn ban cho dân sự Chúa, và tại đó cất nên một đền thờ. Rồi thì Chúa có nhớ Ngài đã hứa gì không? Ngài đã hứa rằng nếu tai họa giáng trên chúng con, hoặc gươm giáo, hoặc sự trừng phạt, hoặc bệnh dịch, hoặc nạn đói, thì khi chúng con cầu nguyện tại nơi này, Chúa sẽ lắng nghe. Điều thứ ba trong lời cầu nguyện của Giô-sa-phát đó là chúng ta cần biết rõ những gì Chúa đã hứa. Thưa quý vị, bà Ellen White có dạy chúng ta một điều, đó là khi chúng ta rơi vào một hoàn cảnh nào đó và chúng ta nhớ lại lời hứa của Đức Chúa Trời, thì chúng ta mở ngay cái lời hứa đó, rồi chúng ta đặt ngón tay của mình lên trên cái lời hứa của Chúa, rồi chúng ta cầu nguyện. Thưa ông bà anh chị, lời hứa của Đức Chúa Trời là một trong những giá trị đặc biệt của Kinh Thánh. Tại sao mà Chúa phải hứa? Nếu chúng ta thương yêu một người nào đó, chúng ta mới hứa. Vâng quý vị, lời hứa là một sự bảo đảm, nhưng ở trong lời hứa nó gói gọn cả cái danh dự, cả cái uy tín của mình. Bởi vì nếu chúng ta hứa mà chúng ta không làm thì chúng ta mất uy tín. Tại sao Đức Chúa Trời có hơn 3.000 lời hứa ở trong quyển Kinh Thánh này, và Ngài lấy cái uy tín của Ngài để bảo đảm với chúng ta? Nếu chúng ta cầu nguyện bằng lời hứa mà không được Ngài đáp ứng như lời Ngài đã hứa, thì chúng ta có quyền mất tin tưởng vào Ngài. Tuy những lời hứa nó rất là nhỏ, mà nó gói gọn cả tình yêu và cả danh dự, cả vinh quang, cả quyền năng của Đức Chúa Trời ở đó. Giô-sa-phát đã nhắc lại những gì Đức Chúa Trời hứa với dân sự của Ngài. Không bao giờ Ngài bỏ rơi chúng ta. David nói rằng: Chúa đựng nước mắt tôi trong ve của Chúa. Khi đọc đến câu Kinh Thánh này, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều xúc động. Những giọt nước mắt của David được Chúa đựng trong cái ve, và cái ve đó chứa ở thiên đàng. Một ngày nào đó khi chúng ta được gặp Chúa, ông bạn chị em sẽ thấy không có một nỗi buồn nào của chúng ta, không có một đau khổ nào của chúng ta mà Ngài không biết. Khi Chúa đến trước mộ Lazarơ thì Kinh Thánh ghi lại là Đức Chúa Giêsu khóc. Có phải Ngài khóc vì Ngài thương tiếc Lazarơ không quý vị? Bởi vì chút xíu nữa đây Ngài biết Ngài cứu sống Lazarơ mà. Như vậy rõ ràng Ngài khóc không phải vì Ngài thương tiếc Lazarơ, khóc vì những người đang đứng khóc. Ngài khóc như muốn chia sẻ với họ, Ngài khóc như muốn đồng cảm với họ. Mặc dù Ngài biết rằng chỉ ít phút nữa đây Lazarơ sẽ được sống lại, nhưng Ngài vẫn khóc. Khóc để chúng ta thấy Ngài có thể chia sẻ những giọt nước mắt với chúng ta. Đức Chúa Trời đã hứa rằng nếu dân của Ngài kêu cầu Ngài trong cảnh khốn cùng thì Ngài sẽ lắng nghe và giải cứu. Chúng ta qua điều tiếp theo trong lời cầu nguyện của Giô-sa-phát: vì chúng con không đủ sức để đối địch cùng đám quân đông đảo đang đến tấn công chúng con, chúng con không biết phải làm sao. Điều thứ tư là Giô-sa-phát biết rõ sự yếu đuối của mình. Giô-sa-phát đã biết rõ về Đức Chúa Trời, biết rõ những gì Ngài đã làm, biết rõ những gì Ngài đã hứa. Và sau khi đã trình bày tất cả những gì về vinh quang, về quyền năng của Đức Chúa Trời, thì Giô-sa-phát mới nhận ra sự yếu đuối của mình. Giô-sa-phát mới trình bày rằng: Chúa ơi, chúng con không đủ sức. Một trong những điều mà Đức Chúa Trời có thể ôm lấy chúng ta là lúc chúng ta nói: Chúa ơi, con không đủ sức. Ngày nào chúng ta còn nói rằng tôi đủ sức, thì ngày đó chúng ta còn rất cách xa Đức Chúa Trời. Đứa con hoang đàng cầm một mớ tiền của cha chia cho đi, không bao giờ nghĩ đến ngày trở về. Lúc anh ta không còn đủ sức, lúc anh ta không còn một đồng nào, không còn một người bạn, lúc anh ta muốn ăn đồ ăn của heo mà bị chủ cấm không cho ăn, lúc mà nhận ra sự yếu đuối bất toàn tệ hại của mình, đó là lúc chúng ta gần bàn tay của Đức Chúa Trời hơn. Giô-sa-phát đã cầu nguyện rằng: lạy Chúa, chúng con không đủ sức. Và tiếp theo ông còn nói gì nữa? Chúng con không biết phải làm sao. Đôi khi chúng ta nói rằng: lạy Chúa, điều này không cần phải cầu nguyện, con biết con làm được chuyện này, chuyện này con giải quyết được, con không cần tới ai. Hoặc nếu có, con nhờ bạn bè con nhờ cha mẹ con, con có uy tín mà, có nhiều người thương mến con, giúp con làm được chuyện này chuyện kia. Ngày nào chúng ta còn nói điều đó, chúng ta không thể có một lời cầu nguyện như Giô-sa-phát. Và Đức Chúa Trời không bao giờ muốn chúng ta trở thành một người giàu có, khỏe mạnh, một người đầy đủ sinh lực. Ngài muốn chúng ta như thế nào quý vị? Là con trẻ. Chúa nói rằng nếu các ngươi không trở thành con trẻ thì không bao giờ thấy được nước Đức Chúa Trời. Một đứa bé nó bị bạn nó ăn hiếp thì nó chạy về để mà nó mét cha mẹ nó. Nó cảm thấy nó yếu đuối, nó cảm thấy nó không thể làm gì được, nó không biết làm gì. Dù xác một vị vua, thưa quý vị, không phải như chúng ta. Một vị vua cai quản cả một đất nước, có quyền lực trong tay, có sự khôn ngoan, có quân đội. Mà ông quỳ xuống để nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con không biết làm gì. Chúng con không biết phải làm sao, vì cái điều này nó quá lớn đối với chúng. Thưa Hội Thánh, bất cứ điều gì, dù lớn hay nhỏ, Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta đến với Ngài như một đứa trẻ. Và Ngài yêu thích khi chúng ta nương tựa vào Ngài và nói rằng: con không đủ sức, con không biết phải làm sao. Câu Kinh Thánh cuối cùng trong lời cầu nguyện của Giô-sa-phát: nhưng con mắt chúng con ngưỡng trông Chúa. Lạy Chúa, con không biết làm sao. Lạy Chúa, con yếu đuối, con không thể làm gì được. Nhưng con mắt chúng con ngưỡng trông Chúa. Và tôi mong quý vị sẽ nhớ Sự Ký Thứ Nhì đoạn 20. Điều thứ nhất là biết rõ về Chúa. Điều thứ hai, biết rõ những gì Chúa đã làm. Điều thứ ba, biết rõ những gì Chúa đã hứa. Điều thứ tư, biết rõ sự yếu đuối của mình. Và cuối cùng, biết rõ mình cần Chúa. Và sau khi Giô-sa-phát cầu nguyện, Chúa đã đáp lời. Chúa đã cậy một tiên tri của Ngài nói với Giô-sa-phát. Và chúng ta hãy nghiên cứu tiếp phần này. Mời quý vị cùng dò theo. Tiên tri của Chúa nói với Giô-sa-phát rằng: đừng sợ, đừng khiếp đảm trước đám quân đông đảo này, vì trận chiến này chẳng phải của các con đâu, nhưng là của Đức Chúa Trời. Câu 17: trong trận này các con khỏi phải chiến đấu, hãy giữ vững vị trí và đứng yên mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va đấng ở với các con. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, đừng sợ, đừng khiếp đảm, ngày mai hãy đi ra đón chúng, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các con. Khi chúng ta đọc lại những câu Kinh Thánh này là sự đáp lời của Chúa qua tiên tri của Ngài, chúng ta giật mình. Chúng ta giật mình vì cái suy nghĩ của Đức Chúa Trời và cái thông điệp của Đức Chúa Trời cho chúng ta trước cơn hoảng loạn. Lẽ ra Ngài phải dạy chúng ta để đánh nhau với kẻ thù. Lẽ ra Ngài phải dạy chúng ta cách kiếm tiền để vượt qua những lúc chúng ta nghèo khổ. Lẽ ra Ngài phải dạy chúng ta sự khôn ngoan để tự mình có thể lèo lái cuộc đời của mình. Nhưng không, chúng ta ngạc nhiên vì tại sao Đức Chúa Trời lại nói rằng: trận chiến này không phải của các con, sự thiếu thốn này không phải của các con, những thử thách, những áp bức này không phải của các con, những gì các con chịu không phải của các con, của Đức Chúa Trời. Ngài đã đặt Ngài ở trước chúng ta như là một cái khiên, như là một cái thuẫn để che chắn, để chịu tất cả mọi sự tấn công. Và chúng ta nhớ trong Sa-cha-ri Chúa nói rằng: ai đụng đến các ngươi thì sao quý vị? Là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. Mà thật cảm động, Đức Chúa Trời bảo rằng: nếu ai đụng đến các ngươi là đụng đến con ngươi của mắt ta. Ai đụng đến các ngươi là ta khó chịu, giống như là một hạt bụi rơi vào mắt. Thử hỏi như vậy, ông bạn cho em thấy có tình yêu nào lớn hơn không? Có sự bảo đảm nào, sự an toàn nào lớn hơn trong bàn tay Đức Chúa Trời không? Mà Ngài không phải nói đùa, Ngài nói rất thật. Ai đụng đến các ngươi là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. Chúng ta hoàn toàn hạnh phúc ở trong bàn tay của Chúa nếu chúng ta luôn luôn liên kết giữa mình với Ngài, nhận biết rằng chúng ta cần Chúa. Rồi chúng ta xem phần dưới.
trong trận này các con khỏi phải chiến đấu. Thật là lạ lùng. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu trở lại lịch sử của Israel, của Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng Đức Chúa Trời luôn luôn chiến đấu cho dân sự Chúa. Ngày hôm nay tại sao người ta ít đọc Kinh Thánh? Tại sao chúng ta làm biếng đọc Kinh Thánh? Bởi vì chúng ta thấy Kinh Thánh là những cái câu chuyện xa xưa, còn cuộc sống ngày hôm nay hoàn toàn khác rồi. Đôi khi chúng ta tự mâu thuẫn chính mình. Chúng ta tin rằng Môi-se đã đưa dân qua biển đỏ, tách biển ra làm đôi. Nhưng nếu trong cuộc sống thực tế mà chuyện đó xảy ra, chúng ta cho rằng đó là một chuyện hoang đường. Nhưng Đức Chúa Trời từ ngàn xưa luôn chiến đấu cho dân sự Ngài. Chúng ta thử nghĩ, thật là lạ lùng, thật là vô lý. Khi mà Giô-suê dẫn dắt dân sự đi quanh Jericho mà không có một cái vũ khí nào, chỉ có những cây kèn của thầy tế lễ, rồi đi một ngày một vòng về nhà nghỉ, đến ngày thứ bảy đi bảy vòng và thành Jericho sụp đổ. Thật là lạ lùng khi thay vì 20,000+ người của Gideon thì Đức Chúa Trời bảo rằng thôi cho về hết, về hết. Ngài chỉ chọn có 300 người. 300 người này tưởng rằng mình sẽ được huấn luyện về cung kiếm, về đao, về tên. Nhưng rồi cuối cùng trang bị cho họ cái gì? Những nhà quân sự ngày hôm nay điên đầu về những cái trận chiến của Kinh Thánh. Là tại sao dũng sĩ mà không trang bị gươm giáo? Nói rằng mỗi người cầm một cái kèn, 300 cái kèn, 300 cái đèn, 300 cái bình bể. Nhưng họ đã chiến thắng. Chúng ta có tin cái điều đó không? Chúng ta có tin chiến thắng đó là thật sự hay không? Nếu chúng ta tin, hãy áp dụng niềm tin đó cho chúng ta hiện tại. Biết bao nhiêu người trong cơn hoạn nạn đã nói: Chúa ơi, cứu con đi, cả cuộc đời con không bao giờ bỏ nhà thờ. Chúa ơi, tuần nào con cũng sẽ đến thờ phượng Chúa để đáp lại cái ơn này nếu Chúa cứu con. Thời gian qua đi, với tất cả những điều xảy ra trong đời sống, những biến đổi, có thể chúng ta lãng quên sự cảm tạ. Giô-sa-phát cầu nguyện được, ông đã thực hiện được những gì mà ông hứa với Chúa, tiến vào Jerusalem, lên đến đền thờ của Đức Giê-ra để cảm tạ. Bài cầu nguyện của Giô-sa-phát sẽ là bài cầu nguyện của chúng ta, bởi vì lời cầu nguyện đó mang quyền năng rất lớn. Đời sống của ông bạn chị và tôi mỗi ngày sẽ gần gũi Chúa hơn, sẽ đầy năng lực của Chúa để chúng ta có một cuộc sống đắc thắng, hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp Chúa ở trên nước vĩnh xanh, nơi mà Ngài đã dành sẵn cho chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.